có đạo đức, không có trung nữa. Đạo
chỉ đạo viết là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Ở dưới đó là tự ngã. Mà trong này thiện ác hòa bình điều hòa rồi mình mới chèo cái ghe đi tới. Cũng như chiếc xe hơi đâu đó nó canh đúng đạp ga nó mới chạy. Đi tới chừng nào mới thấy đạo. Còn nếu chúng ta tu mà không hành nữa thì không thấy đạo. Thấy không? Người cứ đi tới mới thấy cái đường chứ. Đường là đạo giả. Mà chúng ta không có thiện ác, không có hòa bình làm sao tiến được. Thấy không? À, cái thanh khí điển bên trên đưa xuống chỉ đức, cái điển của mảnh đất phù sa và vũ trụ hấp thụ, cũng như là cái bản thể chúng ta là xương sống đứng. Thấy không? Thì chỉ thập ở trên này là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại mười phương thập phương. Trời ở dưới này đông tây nam bắc tứ phương, nhất tâm nhìn nhận cái việc đó là đúng, cái chuyện bằng đức già. Bây giờ chúng ta giải thích tất cả mọi người thấy ông Phật ông tu tới nhất trần bất nhiễm, không có cái gì trong tâm của ông ấy, tư đại giai không, thì ông hòa đồng với vũ trụ. Nếu mà vũ trụ bầu trời đất mà còn chấp thì chúng ta chết. Mà Đức Phật tu tới tứ đại giai không, Đức Phật không có chấp,
không còn cái
thế. Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận đó là kiến đức. Còn nếu chúng ta cho bánh người ta ăn, cho tiền người ta xài cũng phải cái đức. Tiền bạc ở đâu mà ra? À, còn cái trung nghĩa, có đạo đức mới thấy cái trung nghĩa. Cái chữ trung giữa chữ khẩu nữa. À, thượng thiên thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Thì cái nguyên căn của chúng ta có trên, có dưới rõ ràng. Mà cái khối óc về cái điển hình khi mà chúng ta vừa nói vừa hiểu, đó là cái điển như gì nữa. Và tập trung lên, lên nó hòa đồng, nó hiểu cái vũ trụ và hiểu cái nguyên căn ở đâu đến. Rồi nó mới khai thông ngũ tạng, hạ đạt địa lý. Cái cơ nào là thuộc về quả, mà cơ nào thuộc về mộc, mà cơ nào thuộc về thủy, mà di chuyển bằng cách nào, hợp với thời tiết bằng cách nào, mà nghịch lại với thời tiết bằng cách nào, thì người đó xuất ngôn chứ mới được trung dung, không có nói sai. Cái định lý của nó đàng hoàng, rõ rệt, dịu dắt cỡ mở. Còn chữ nghĩa là nói chỉ toàn, toàn ngã. Mà khi mình phải biết chúng ta cái cấu tạo của cơ thể do đâu, do tứ đại, nước lửa do đất, kim mộc thủy hỏa thổ thường trụ, trong đó có hồn vía, lục căn lục trần, mỗi cái cấp bậc nặng nhẹ rõ ràng. Chúng ta hiểu hết rồi chúng ta mới biết thực thi cái nghĩa nhân. Còn chưa hiểu cái đó không biết cái nghĩa ở đâu, nói nghĩa mà không biết nghĩa ở đâu. Cho nên đạo đức trùng nghĩa nó mới thành nhân vị. Cái nhân vị nó không phải dễ đạt, nhưng mà người thế gian hồi nào giờ họ có hô hào nhân vị, nhà cao cửa lớn là nhân vị, không phải đâu. Cái tâm mình phải hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả mới thành một nhân vị. Đó. Như tôi nói, lời của Chúa và lời của Phật phải hòa đồng với tất cả không? Kinh kệ lời nói của Chúa để lại cho thế gian, từng lớp nào cũng có thể hưởng được hết. Và Chúa và Phật đang học nơi tất cả. Ông coi lời của Chúa nói, ông cách nghĩa một đường. Tôi coi lời của Chúa nói, tôi cách nghĩa một ngàn. Chúa cũng nghe hết.
Mà đều có lý.
À, đều có lý. Và Phật cũng nghe hết. Phải hòa với tất cả và học với tất cả. Nó mới thành đạo Pháp. Chứ còn đi đâu kiếm đạo Pháp nữa. Nhưng mà cái đạo là do trong tâm của chúng ta mà ra. Chúng ta sửa, nó càng ngày càng mở. Nó đi tới hòa đồng nó mới thành ra đạo giả. Còn nó mà nghẹt, nó không thành đạo. Bất thông mà. Đường lối ở trong tâm đều bất thông mà làm sao? Làm sao tiến đồng bên ngoài được? Ngũ tạng bất thông mà làm sao hòa cảm bầu trời thế giới? Mà khi chúng ta không hòa cảm, không minh cảm được bầu trời thế giới, ta còn ích kỷ, còn độc tài, còn sợ mất của, sợ mất chồng, sợ mất con, sợ mất gia cảnh. Cái đó là trong bên nội tâm chúng ta đang bị kẹt. Rồi bây giờ tôi hành cái pháp này nghe, giải thông nó ra. thì minh cảm là thế gian đô thị giả, tất cả thế gian đều là giả tạm. Khi mà khai thác lấy bộ đầu và ngũ tạng rồi, thấy nó giả chứ đâu có thiệt. Nếu nó thiệt nó đâu có già, nó đâu có bệnh, nó đâu có chết. Cái phần đó giả, chúng ta hiểu nó giả thì chúng ta tìm cái chân chánh. Rồi mượn cái pháp để khứ trượt lưu thanh, đánh đổ cái trượt mà lưu cái thanh. Cái thanh mới là trường cửu trường sanh, vô cực vô biên. Mà không có làm thì làm sao đạt được. Cho nên tu là phải hành. Mà người tu mà không chịu hành mang tiếng tu cho vô ích. Cho nên tại sao đằng này chúng tôi tu tới ngày nay mà người ta yêu cầu thôi ông tổ chức cái hội đi cũng không được nữa. Bất cái hội ông đó, ông có sẵn có cái hội rồi. Ông có ngũ quẩn, ông có bộ đầu, bộ óc, ông có cái cặp mắt, ông có cặp lỗ tai, ông có cô lỗ mũi, ông có cái miệng rồi. Cái hội của ông có rồi. Mà ông chịu khai thác ra thôi. Mà cái cảnh quyền vi của trời đất đã ban bố cho ông cũng đầy đủ rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông chỉ có chấp hành thôi. Chấp hành sửa sai là ông đi tới cộng đồng thế giới. Còn ông không chịu chấp hành sửa sai á, thì nghìn năm ông cũng chẳng thành cái quái gì hết. Thành ra cái phương pháp chúng tôi không có làm được cái hội, không có tổ chức anh hai anh ba được, không có. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đó. Một cái pháp thông cho tất cả, chứ không phải một cái pháp mà cho người này bỏ người kia. Vì cái điển hành mà, đâu có phải dùng cái thể hành, đâu có phải dùng cái xảo thuật được. Cho nên cái phương pháp công phu này, ông tu rồi sửa, thấy á, từ ngày tôi chưa tu tôi thấy khác, bây giờ tôi tu thần kinh ở trong này nó khác, ai sửa tôi sửa. Hồi trước tôi chưa tu thấy cái ngũ tạng tôi nó lộn xộn, bây giờ ngũ tạng tôi thấy ai sửa tôi sửa. Hỏi chứ tôi giỏi hơn trời đất cái gì mà tôi sửa. Là hồi trước á, tôi đóng, bây giờ tôi mở. Hỏi tại sao tôi đóng? Hồi trước tôi đóng là tôi không chịu nghe một cái gì hết. Mà trong cái câu thánh hiền có nói rằng bất khả bất tín mà bất khả tận tín, không nên không tin cái việc đó có, nhưng mà chúng ta không nên tận tín là chúng ta phải hành để hiểu. Nhưng mà người đời không chịu, ông ngoan cố nói tôi đạo Phật là tôi đạo Phật, và tôi đạo Thiên Chúa là tôi đạo Thiên Chúa, tôi đạo Cạo Đài là tôi đạo Cạo Đài, chứ tôi không tin cái đạo nào hết. Thì tự nhiên họ đóng cửa. Còn ở đây chúng ta như là mở cửa ra để hòa đồng với tất cả, tìm hiểu đem cái ánh sáng nào mà cực mạnh, cực thanh, cực tịnh thì ánh sáng đó nó sẽ thường trụ cho ta. Còn nếu mà chúng ta không mở cửa, chúng ta bị cái ánh sáng kia cũng là ánh sáng, mà ánh sáng đó nó phỉnh ta rồi, chúng ta gạt ta. Cho nên đạo nơi ta chứ đạo của ông nào đâu. Có ông nào mua đạo được mà bán đạo được không? Không. Thì tất cả mọi tâm của mọi người đều có cái đạo. Phật thức tâm rõ ràng. Rồi không chịu mở, cái chuyện nào mới mở được. Thành ra tôi thấy rốt cuộc không có tổ chức. Tôi đã có cái tổ chức rất lớn lao là chủ nhân ông của một tiểu thiên địa, mà chưa có ngày nào dạy được lục căn lục trần. Chưa được có là ngày nào mà sắp đặt cho nhân viên ở trong này được nó an tâm. Mình cứ lạm dụng cái sáng suốt mà chà đạp chúng nó, lật ngược cái tình thế của quyền vi tạo hóa, rồi đi trong cái đường tối tăm ngoan cố, cách ai bây giờ. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi không có tổ chức được là vì lý do đó. Cho nếu tổ chức được thì tổ chức lâu rồi. Tất cả những người đang theo bây giờ đều là thông minh hết, chứ không phải là người dở đâu. Đối với đời người trí thức mà nói đi nói lại rồi cũng không có tổ chức được cái gì hết. Mình mang một cái tổ chức đầy đủ mà mình chưa khai thác được, còn tổ chức cái gì nữa. Bản thân bất độ, hà thân độ. Mình trị mình không được, mình trị ai? Mọi người ở thế gian này mà hiểu tất cả, ta là người có lỗi, ta là người ngoan cố, ta là người tự đóng lấy cửa ta. Bây giờ mọi người thì tự mở cửa ra, bước ra ngoài, đầm vui, thì tay bắt tay, thấy thế gian thái bình mấy hồi. Cho nên cái pháp ở đằng này chúng tôi mở ra, chúng tôi đi xem. Chúng tôi không còn sợ con ma xâm nhập nữa. Nhưng mà tôi mở cửa rồi, cái ánh sáng vô thì ma, nếu mà tôi đóng cửa hoài, một ngày kia tôi chết, tôi cũng là con ma. Mà tôi mở cửa ra rồi, thì chắc tôi sáng hơn con ma. Và tôi sẽ diệt nhập con ma. Còn ma không có gì dắt tôi được. Cho nên những người sợ ma tu ở đây rồi một thời gian nó mở lên rồi, thấy ma nhưng mà đứng trên cao hơn nó, thành ra không có sợ. Không có, không thương đâu. Là nó tới nó học của mình. Nó tới nó đứng trước mặt mà cách xa 40 thước, đâu có ăn chung gì. Mình chỉ giúp, mình cứu độ cho nó. Bởi mình làm con người biết thức giác, mình đầy đủ, mình có tứ đại hợp trợ, mà mình biết xài cái nhiên liệu này nó phát quang ra, thì cái ma giới nó phải phục lụy mình. Mình nhiều chắc cho chúng nó, mình cứu độ chúng nó. Trước tiên là cứu độ chúng sanh trong bản thể, nhiên hậu mới cứu độ cho tất cả ở xung quanh. À, mình làm việc cho mình ban đầu thấy ích kỷ lắm, nhưng mà biết đập phá vỡ những cái ích tự, cái vách tường tâm tối mà từ hồi xưa tới bây giờ mình cho đó là cái vách tường vĩnh cửu. Cho nên người thế gian nghĩa là không có ai chịu chết là vậy đó. Ai chịu chết đâu. Nếu chết tôi đâu có chịu chết, tôi đâu có cung sao làm cái gì. Cung sao muốn cho tôi trường thọ, phải không? Cung Phật để tôi sống lâu. Bày cái cúng là vậy đó. Mà cái tu ở đằng này nó lại khác. Chết trước khi chết. Phần hồn ra phần hồn, mà thể xác ra thể xác. Phải ly ra cắt ái. Cái hồn phải ly khỏi cái tiểu thiên địa này. Nó mới cắt đứt những cái tịch dục động loạn ở thế gian. Còn chưa có thoát lên trên bộ đầu, vẫn còn tình dục động loạn ở thế gian, tránh không khỏi. Nói cái qua Mỹ thì hay, nhưng mà sự thật tránh không khỏi. À, cho nên đằng này nó công khai cái gì cũng phải hành mới được. Không hành không bao giờ được cái gì. Thì cái lý thuyết chỗ nào lại không hay. Tôi nói có 300 đồng mua cuốn sách là coi mình say mê rồi, nhưng mà mình chưa làm được cái gì hết. Học trong trường bao nhiêu ông thánh dạy chúng ta làm một ông thánh, ngày nay chưa có nên. Bao nhiêu ông Phật muốn chúng ta trở nên một vị Phật, không được. Vãng vãng triệu triệu học Phật chứ phải một vài ông đâu. Nhưng mà chúng ta không chịu hành. Cho nên cái pháp này nó không có tổ chức cái gì hơn là khi mà tránh cái lười biếng. Ông nào bà nào mà làm biếng là ông đó bà đó không bao giờ thành công được. Chính mệnh ăn bài là đối với người đó là chủ nhân ông. Nhưng mà bê tha. Hỏi bê tha bằng cách nào? Theo sự nhiễu động của cơ thể. Không có chủ trương được. Còn cái phương pháp này tại sao? Để cho bà soi hồn trở lộn lại. Trở lại mình làm chủ. Mình ở trung ương. Thay vì mình bê tha với những sự động loạn của cơ thể. Cho nên bây giờ cái số mạng người ta nói bà nó năm nào chết. Ví dụ vậy đó. Mà bà tu cái pháp này là nó tới cái năm đó còn sống. Là tại sao? Bởi vì bà chạy theo sự động loạn thì bà chà đạp cái ngũ tạng của bà. Bà chà đạp cái thần kinh bà vì sự nghiệp của thế gian. Thì cái tuổi bà làm sao thọ được. Còn bà tu ở đây lần lần bà bỏ bớt những cái đó. Bà đi lên trung ương bà thấy ngoài cái này tôi cũng có nhiều cái vinh thự đẹp hơn ở thế gian. Thì tự nhiên cái sự mà cái nhiễu động xài phí của cơ thể này nó giảm bớt. Thì cái cơ thể nó được trường thọ chứ. Cũng như chiếc xe hơi này. Ngày nào bà cũng đi cấp chơi hết. Cái xe tôi mạnh lắm. Bà chạy chừng 3 tháng nó cũng lỏng bù lon, nó cũng hư. Mà lâu lâu bà đi cấp một lần thì cái xe nó cũng xài bền lắm. Thì mười mấy năm rồi mà chưa sắt. Thấy không? Cũng nguyên lý nó vậy đó. Cho nên người đời tự hại lấy mình mà không hay. Chi phối bởi ngoại cảnh, bởi ngũ hành, bởi tiền của mà không hay. Được cái nhà muốn căn nhà nữa, được cái phòng muốn lập cái phòng nữa, được của này muốn được của khác nữa. Rồi nó lôi cuốn cái trí óc không. Nhưng mà không biết cái nguyên căn tiền tài do đâu có, do sự sáng suốt nó đem lại mà thôi. Nó tham lam quá độ, không phải là nói ở kiếp này. Nhưng mà cái khởi điểm của kiếp kia. Họ quá độ rồi. Thì tới đó họ phải xa xuống cái điểm đó. Do sự quyết định của họ. Nhưng cái linh hồn thì bất diệt. Nếu diệt đâu còn cọng cỏ cây rau. Cọng cỏ nó cũng muốn sống. Mà cọng rau nó cũng muốn sống. Nó ở trong cái quá xanh xanh. Diễn kiếp thay đổi. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác. Cọng cỏ biết đi không? Biết chứ. Bà để lâu nó sanh ra con sâu nó cũng đi vậy. Nó có sự sống của nó hết mà. À, cái định luật đó nó có. Mà nó có tùy theo từng số. Cái đó là ngoại cảnh. Còn cái chủ trương ở bên trong. Nếu cái chủ trương ở bên trong mà vững á, thì không bị lôi cuốn bởi. cái ngoại cảnh, nó ở ngay trung ương thôi, nó không bị. Thì nó càng ngày còn quá giải, càng ngày càng cao, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. Cho nên trên đầu Phật có hào quang, mà tại sao đầu người lại không có hào quang? Bây giờ chúng ta dồn kỹ, ông Phật có phải con người không? Mắt mũi tai miệng rõ ràng cũng nói chuyện với chúng ta, mà tại sao đầu ông có hào quang? Mà ông mở miệng thì ông nói chuyện người ta thấy tâm nhẹ, mà mình mở miệng nói chuyện người ta không muốn nghe. Tại sao? Là tại chúng ta không đem về trung ương thì nó không có. Còn ông tập trung lên trung ương, hòa hợp với vũ trụ, tứ đại giải không, ông không còn động nữa. Tại sao người ta thiếu người ta mới động, mà đầy đủ rồi không động? Bây giờ thứ mà đói bụng quá rồi thấy nó đậm gọn quá cái gì nữa, mà ăn no thấy ngồi nó yên rồi, thấy không? Đầy đủ rồi, cái điển nó đầy đủ rồi không có động. Mà cái chánh điển của bà càng ngày càng đầy đủ, cái tâm bà đâu có động nữa. Mà cái điển bà thiếu thì bà giữ ở chỗ này lo không? Lo, biết rồi sao đây? Nhưng mà mình không hỏi ngược lại, lo để làm gì? Chứ phải lo chứ, không lo chồng con đói làm sao? Hỏi rủi ta chết rồi ai lo cho chúng nó? Hỏi một câu vậy thôi nó em, thì nó cũng lo cho nó chứ đâu phải mình lo. Mà cái chuyện sắp đặt nó đã có rồi, kết tập của nước lửa gió đất tứ đại thì nó phải xoay theo cái chiều hướng của tứ đại. Nó không có ai đói hết. Mà thấy nhiều gia đình không? Con chiêu chích, vợ chồng chết hết, bị bom đạn rồi bài con nó cũng sống lên. Không tin thì bà vô bộ nội dự thôi, có ai có hoàn cảnh như nó khai rõ ràng. Cha mẹ tôi chết hết trong lúc tôi mới lên ba thôi. Tôi bây giờ không biết cha mẹ tôi là ai, nhưng mà nó vẫn sống. Rồi ngày nay nó cũng làm chức rất lớn. Cho nên cái chuyện căng nào thì quả nấy. Cái khởi điểm tốt nó đạt được sự tốt, mà khởi điểm xấu nó đạt xấu. Đừng tưởng ta ở mới có mấy mươi tuổi ở đây, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp xuống thế gian. Cho nên bây giờ chỉ chấp nhận thôi, cái nào đưa đến là chấp nhận, là nó thông. Là thắc mắc đó, là nó không bao giờ nó thông. Tại sao người ta sung sướng như vậy, tôi mà khổ như vậy? Không, cái này là cái món của tôi tạo cho tôi ở ngày nay. Bữa nay tôi đau bụng là hôm qua tôi ăn nhiều cam quýt quá cái gì, phải không? Tôi chịu chứ, làm sao tôi la lên được? Tôi phải chấp nhận. Thế tôi biết rồi là qua bữa sau tôi không có tái phạm được. Mà nếu tôi không chấp nhận là tôi sẽ tái phạm một lần, đau bụng dữ dội hơn. Thì cái suy tư cũng vậy, cái gì cũng vậy. Cho nên cái đằng này tôi con sao phải tập trung đó lại, để được quy nguyên, lập pháp luân cũng quy nguyên, soi hồn cũng quy nguyên. À, nó phải sạc ra cái luồng điển rồi sang đi làm việc. Dễ dãi quá. Nhưng mà người đời nhiều khi họ tu cái họ làm biến. Cho nên đằng này tôi nói hỏi cho ông chỉ cho người ta tu. Ông muốn người ta không chỉ cho người ta, ông cấm giới rồi người ta loạn lạc rồi làm sao? Không có cái lười biếng thôi. Còn làm cái gì hồi nào giờ cứ giữ đó. Rồi tự nhiên nó xa lắm. Nó tập trung rồi thì nó xa lắm. Hồi trước nó bê tha cái gì nó cũng muốn hết. Bây giờ nó tập trung rồi, nó thấy cái này nó sáng hơn, cái này khỏe hơn. À, như hồi trước nghĩa là, ví dụ ông mỗi ngày ông đi đánh mà chừng 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ gặp bạn khác ông đánh tennis, rủ ông đánh tennis, mà ông đánh tennis thấy hay hơn mà chừng ông bỏ lại chừng có gì đó. Thấy không? Còn cái đằng này nghĩa là động loạn, mắt mũi tai miệng động loạn. Bây giờ mình tập trung tới mắt mũi tai miệng, bây giờ nó phải lệ thuộc sự chỉ huy của mình rồi. Đem về trung ương để mình hưởng cái thanh khí. Mình hưởng trong cái phúc thanh nhàn mà người phàm không có tiết kiệm được. Không có cái món quà gì mà tặng tới cho mình thấy có cái hạnh phúc. Trong lúc mình nhắm mắt nhẹ thơ thới cởi mở trong tâm hồn, mình biết thôi chẳng ai biết. Vì con phi đang xem với mọi người, không thể nói ra cho người khác biết được. Mà cái thầm kín sung sướng đó, ở chợ không có bán, thế nào mua được? Cũng như bây giờ nghe bà nói tại sao mỗi người có số mạng. Rồi tôi nói ông Di Lạc đó, ông tu mà ông ngồi đó ông cười sao cho được? Khi ông cười là ông đã hòa đồng với tất cả, ông mới cười được. Ông thấy trời đất vui, nhân sinh vui, vạn vật vui, tại sao ông còn buồn là ông ngu? ông nghịch lại ông mới buồn, còn ông hòa đồng thì ông vui như người ta, thành ông ngồi đâu cười hoài chứ ông biết nói gì hơn nữa, nên là tất cả ông thấy không có cái gì buồn hết. Ta hãy tự khép mình thôi chứ không có cái gì buồn. Thành ra ông như là ông không có nói chuyện gì với người ta hết, ông cười thôi cũng đủ rồi. Ông sửa cái bên trong của ông, hòa đồng với tất cả thì tất cả vạn linh đều vui chứ đâu có vạn. Con người có trí là có sáng mà, sáng là đều vui hết, có ai buồn hết đâu. Nhưng mà mình bị tự khép mình quá rồi. Một thời gian nào đó, dù cho kiếp này sai được, kiếp sau nó cũng phải thay đổi. Cho nên chúng ta đã có cái thông minh dồn dập. Bao nhiêu ông thánh dạy mình là một ông thánh như tôi đã nói, bao nhiêu ông Phật dạy mình là một ông Phật. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp đi tắt thay vì đi gián tiếp nữa, mất thì giờ. Rồi mới học qua cái pháp này. Chứ cái pháp này đâu có phải là hay hơn người ta cái gì, nhưng mà do cái thông minh con người đóng góp, nó hòa đồng với cái thanh khí điển của chư Phật ở bên trên, nó làm cái vắn tắt hơn thay vì kéo dài thời gian. Biết cái số mạng của chúng ta đâu có trường sanh ở thế gian, không có trường sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Đâu bây giờ chúng ta sanh ra đây rồi già rồi chết, để lại gì? Để lại thằng con, thằng đó cũng là thằng khổ, tiếp tục cái đường khổ của chúng ta, chứ nó làm gì? Vậy cái chữ khổ, ông Phật ông nói không có sai một ly. Bây giờ mà chúng ta bây giờ chết đi rồi, để lại cái gì? Để lại cái người tiếp tục đi cái con đường khổ của chúng ta đã và đang đi. Chứ người đó không có làm gì hơn được. Cho nên mấy người đời thời đại bây giờ nói, ôi mấy ông già trước ngu lắm, không biết bây giờ ta chế cái này, coi thấy bấm vô cái con tim vô, thấy hay lắm. Nhưng mà rốt cuộc những cái này không còn sai được nữa. Mới là hạnh phúc. Không nói, không thâu, không phát, không có cái gì hết, nó mới là hạnh phúc. Nhưng mà mấy ông già bà lão kia đã hưởng rồi. Ở đây nó nghe đi nghe lại rồi rốt cuộc nó chỉ có cái thanh định thôi. Có thâu banh phát băng rốt cuộc cũng sai không được. Sau này nó đi tới cái thanh định là nó đạt được cái hạnh phúc. Thì những người đó đã đạt trước thì giờ không nói rồi. Cái người bây giờ đâu có hay chỗ nào đâu. Cho nên báo Parimas nó cũng có đăng là bên Trung Cộng nó đào được cái mã 2100 năm. Nhưng mà 2100 năm về trước, những cái outer và những cái màu sắc, cái color của cái tơ đó nó vẫn còn tươi. Hỏi cho hồi trước hay hay là bây giờ hay? Không có thể nói được là bây giờ hay. Thấy không? Thấy hồi trước người ta đã có rồi, 2100 năm gì trước. Mà cái đồ lắc kê ở đó cũng 2100 năm người ta có. Bây giờ làm đồ lắc, đồ sơn mài nói hay lắm, rồi 2100 năm gì trước đã có. Còn bền tới bây giờ mà chưa hư. Hay không? Hay không? Cho nên nhiều người không hiểu, học qua cái khảo cổ rồi thấy mình giật mình. Thế rồi trước cái gì cũng có. Cho nên vô cổ bất thành kim. Không có cái người xưa, người thế gian không có làm gì cả. Cho nên người thanh niên bây giờ nó hay nghịch lại. Nhưng mà chúng ta lần lần đây rồi nó sẽ hiểu. Cái tuổi nó không cho khác. Cái tuổi nó không cho khác. 20 tuổi khác, 40 tuổi khác, 60 tuổi khác. Cho nên mình có con cũng vậy, làm khổ cực đóng góp cho nó hưởng thụ cái giáo dục của nhà trường. Rồi cái tuổi tác của nó là hưởng thụ của cái đại tự nhiên. Sẽ dạy nó hung hăng gì hung hăng chứ tướng cướp mà tới 75 tuổi rồi tướng nó cũng không có làm gì được nữa hết. Cũng khuyên hậu sanh không nên làm điều ấy, và không nên học cái nghề của ngài nữa. Dám nói rõ gì vậy. Cho nên cái tu này nó càng ngày càng mở, nên nó sớm hơn. Tuổi trẻ mà biết tu cái pháp này, nó mở bộ óc, mở ngũ tạng, nó khai thông ngũ kinh, nó hiểu cái nguyên lý, thì nó đứng vào cái tuổi trưởng thành, và nó sẽ giúp cho xã hội nhiều. Cho nên ngày nay tôi thấy cũng có một số học sinh, sinh viên đi theo cái pháp này, mà tu. Rồi hỏi tôi chỉ nói ngược. Tại sao tôi nói ngược? Tôi không có nghe được tiếng nói của người đó sao? Tôi nghe được, tôi hiểu cái lý người ta muốn hỏi, nhưng mà tôi ngược lại. Ngược lại để làm gì? Thanh niên tuổi trẻ là nó nóng. Nó hỏi đường tôi trả lời hả? Tôi tức cái này. Nó tức cái điện nó dội lên đầu. Lúc đó mình lấy cái thanh điện gạt nó. Mở dịch ra đây. Mà nó không hay. Rồi nó nói, ông này, ông nói chuyện thua tôi, ông nói tầm bậy, mai nó tới nữa. Mà mình thắng nó nhiều keo á, thì nó không thể tới. Bởi vì tuổi trẻ là nó háo thắng. Cho nên nhiều người nói, tại sao cậu nó có hỏi đường phòng tắm, nó nói ngã. Nó thấy mình ngu hơn nó, bởi sao nó mới tới. Nó thấy ngu rồi, nó nói với những người xung quanh, ông nó nói tầm bậy tầm bạ, tôi hỏi đường, nó ngã rồi. Ông kia ông trách nghĩa nó chưa đâu cậu, bởi sao cậu tới. Tôi cũng là người đi như cậu, nhưng mà bây giờ có khác không? Thì cậu sẽ tới nhiều lần lúc đang của em. Cho nên tôi hồi trước có nhiều cậu nói ngang, nói ngược đủ thứ hết. Nhưng tôi cũng vẫn kiên nhẫn. Nhưng mà tới lúc mà hỏi tôi thì tôi trả lời trật lắc hết. Để nó tức, mình lấy cái điển giải. Chứ mình không lấy cái ly ở thế gian giải. Lấy cái ly nó không hiểu. Nó tức lên rồi cái mình lấy một hai câu nhẹ phớt nói người khác mà anh chỉ trả lời cái câu mở ra. Thì nó có cái pháp thấy tôi nói chuyện ở trong cái thời một hai tiếng đồng hồ, chứ tôi làm việc với nhiều người lắm. Người này tánh này, người kia tánh kia, người kia tánh nọ. Tôi bắt cái điển mà tôi nói để giải. Có nhiều người tức lắm. Rồi sao tới nữa. Cái tu này là làm ăn sáng suốt hơn. Cái tu này được tiêu diệt cái lời biếng. Hồi trước ông Lạng làm 4 tiếng, bây giờ ông Lạng phải làm 6 tiếng, 8 tiếng như tôi, vì tôi dư giờ nè. 4 giờ sáng tôi dậy. 6 giờ tôi ở vừa rồi. Tôi hỏi việc gì tôi không rời, không giải quyết được. Mà sáng sớm tôi minh mẫn vậy đó. Hỏi chứ tôi điên sao? Tôi đâu có điên, tôi nãy giờ tôi nói chuyện tôi đâu có loạn tiếng. Tôi ở nhà tôi không có cái chỗ ngủ yên thân. Tôi có chỗ ngủ yên thân mà. Tại sao tôi ngủ không được? Bởi vì tất cả cái cơ thể tôi nó đều mở ra hết rồi. Nó sáng như ban ngày thì lúc nào tôi thấy tôi cũng tỉnh bờ cho tôi, không có buồn ngủ như trước nữa. Rồi tôi hỏi chứ, sau cái danh đó, đạt được cái gì? Họ tiến hóa gì cái gì? Bây giờ người ta đề cao tôi cái danh thực sướng. Cho tôi làm tổng thống đi ví dụ. Rồi trong lúc mà người ta hết đề tôi lên đó, lúc đó tôi là cái gì?
Tôi là tôi.
Tôi khó hết sức khó. Tôi khó hết sức khó. Khó không có nói cho ai biết được hết. Giờ bà nói thế gian, cái danh ở thế gian. Vì tôi học để đạt độ. Hả? Cái đó là cũng sai. Cái đó là người học sinh đó, sau này xã hội không có xài. Mà cái người chân chánh đó, để tôi học để đóng góp cho xã hội chứ không phải danh. Cái người đó mới chân chánh của xã hội. Nhân nó có nhân đạo. Còn lấy cái tà tâm để lợi dụng thời cơ, cái đó nó không có trụ. Thấy không? Cái đó không phải là phần tiến hóa, mà phần thuộc lùi. Còn tôi đi học là vì phận sự vay trả. Có cha mẹ tôi mới có tôi. Có nhân quần mới đóng góp có cái áo tốt cho tôi. Bây giờ tôi phải đóng góp một cái gì tốt trong tình thương.
Bà làm cái phải thì tự nhiên bà có tôi.
Như bà sáng suốt, bà bình tĩnh, bà chế một món thuốc như là rất có giá trị, mà trong lúc họ mọi người chê, ta chưa xài. Và khi người ta xài, người ta biết cái thuốc của bà này là có hiệu quả. Bởi bà đem lấy cái công đạo, lấy cái công tâm của xã hội, dìu dắt tất cả sự tập đưa ra cho mọi người. Bà không bị, không có gian xài. Rồi tôi hỏi cái chân thật mà sáng suốt về tu tỉnh đó, thì phải chân thật. Nếu mà bà không chân thật tốt thì bà công phu cũng được. Ví dụ đấy, thì cái thuốc của bà tốt. Ở khi mà một người đồng, rồi 10 người đồng, 100 người đồng, 1 triệu người đồng, thuốc của bà làm sao đói đâu. Tiền là do cái uy tín mà ra, mà nó mới bền. Còn gạt người ta mà đạt số tiền, người đó có bền. Bà thấy không? Còn tu ở đằng này nó giữ cái uy tín. Mà khi mà nó nghiên cứu cái đó, là nó phải nghiên cứu đầy đủ, chứ không phải nghiên cứu một thứ. Cái thông minh của nó lạ thường, nó đi trong định rồi. Nó đâu có bỏ hết được. Đời là vay đời mà đạo, đời là phải trả cho đời, mà đạo là phải trả cho đạo. Thì người tu cái pháp này đâu có phải là tu trong chùa mà bỏ công ăn việc làm. vẫn làm việc,
mà vẫn
không
thích
phải
làm việc,
thích làm việc mà làm sáng suốt chứ không phải làm lâu thôi. Còn nếu mà tôi không ham làm việc, tôi đâu có đi làm gì, tôi đi tôi có thể lập, tôi hô lên tôi lập cái chùa liền. Tại sao tôi không lập? Nhiều người cho tôi cái chùa nữa mà. Tại sao tôi không vô cái chùa mà tôi đi tôi đập cái chùa đi, cắt cái nhà cho con nít ở? Có đó sai, tu là sửa. Còn hồi trước người ta buồn vợ, buồn chồng, người ta đi tu. Người ta gặp những cái bi kịch, người ta đi tu. Còn cái này tu là sửa máy mà. Sửa thì càng ngày càng văn minh, càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng thông minh. Thì cái đường đi nó nới rộng, hòa với tất cả, học nơi tất cả. Mà làm sao bà làm biến được? Tôi hỏi bà làm biến thử được không? Như tôi bây giờ tôi làm biến được không? Ông này tới bà kia tới tôi, nãy giờ tôi đâu có làm biến đâu, tôi làm việc hoài, từ mấy tiếng hồi tôi đâu có nghĩ gì đâu. Nói cho nên những người sung sướng, hỏi cái gì là cái sung sướng? Mà cái công sung sướng như tôi nói là cái, cũng như cái chuyện confidential ở bên trong, không có thể nói cho người khác nghe được, mới là tìm được cái sung sướng. Sung sướng ở trong cái tiềm thức đó, nó mới cái sung sướng, hạnh phúc. Còn sung sướng mà cho người ta thấy được cái sự sung sướng của mình đó, rốt cuộc mình lãnh sự đau khổ. Một nhà biểu diễn hát la ông sùm, thấy hay ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc về rồi người đó bệnh mà mấy chục ngàn người kia không có bệnh. Thấy ông sung sướng đó, ông nói ông hát hay quá mà, nhưng mà ông bệnh nặng đó. Còn cái sung sướng ở đằng này trong cái thầm kín cỡ mở tìm một cái sung sướng về cái quê xưa chốn cũ thanh tịnh an nhàn muôn. Mà chính mỗi người có thể đạt được, chứ không phải là cầm biểu diễn cho người ta coi. Nó có hai loại sung sướng, sung sướng của đời là biểu diễn, cặp kè với nhau đi ngoài đường nó cha cặp đó sung sướng. Mà tới hút lúc cãi lộn mà ai thấy cho mình trong, ai chứng minh cái vụ cãi lộn mình trong, hết sung sướng. Cho nên tuổi trẻ họ nói tôi đầy nhựa sống, tôi phải hưởng qua cái lạc thú đó rồi tôi mới tu. Cái đằng này khác, càng ngày càng sửa cho mình yêu cho đáng yêu, thương cho đáng thương, mới thấy cái hạnh phúc. Mình yêu đâu, mình phải trước hết muốn yêu thiên hạ, mình biết yêu mình, yêu cái cơ thể mình, yêu cái quyền vi cấu tạo của tứ đại hợp thành, cái sự cao quý của trời đất đã ban bố cho chúng ta một cái cơ hội tạm ngắn ở thế gian mà đầy đủ tiện nghi. Thì chúng ta không có nên xài phí quá tháng, chúng ta mới thực thi được cái tình thương của chúng ta. Thương cho đáng thương mà yêu cho đáng thương. Còn cái kia nè, thương cũng không ra thương mà yêu cũng không ra yêu, ở trên cặp môi chót lưỡi nói rồi về nhà gây lộn, cái đó cũng nói yêu với thương, rồi không biết họ tính sao tính. Chứ còn tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Tôi yêu cho đáng yêu mà thương cho đáng thương, mà không đáng thương mà không đáng yêu tôi không làm.